Chi sáu, Thu Phong Đại, A Nan. Phong đại không có tự thể, khi động, khi tỉnh, không chừng. Ông thường sửa áo, vào trong đại chúng. Gáo áo, tăng và lê, động đến người bên cạnh, thì có chút gió phải qua mặt người kia. Gió đó lại là do gấu áo cà sa mà xa, do hư không mà phát khởi, hay do mặt người kia mà sinh? A Nan, nếu gió đó phát ra do gấu áo cà sa, thì ông đã mặc cả gió, lẽ ra cái phải bay tung ra, rời khỏi thân thể của ông. Nay tôi thuyết pháp, rũ áo ở trong hội này. Ông hãy xem cái áo tôi. Gió ở chỗ nào? Không lẽ trong áo lại có chỗ chứa gió? Nếu gió đó do hư không sinh ra, thì khi cái áo ông không động, vì sao lại không phải gió? Và tính hư không thường còn, thì gió lại phải thường sinh ra. Khi không có gió, thì hư không phải diệt mất. Gió diệt thì có thể thấy được, còn hư không diệt thì hình trạng như thế nào? Lại nếu có sinh diệt thì không gọi là hư không, và đã gọi là hư không, thì làm sao lại phát ra được gió? Nếu gió đó sinh ra do cái mặt người bị phẩy, thì đã do mặt người đó sinh ra, lẽ ra phải phẩy lại ông. Sao tự ông sửa áo mà lại phẩy ngược lại người kia? Ông hãy xét cho kỹ. Sửa áo là do nơi ông. Cái mặt thì thuộc về người kia, hư không thì gián lặng, không thể lay động. Vậy gió từ phương nào dông rủi đến đó? Tính gió và tính hư không cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ gió kia không do đâu mà tự có? Ông thật không biết trong Như Lai Tạng, tính phong là tính chân không, tính không là tính chân phong, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp thế giới, theo tâm chúng sinh, đáp ứng với vô lượng hay biết. A Nan, như một mình ông hơi động cái áo thì có chút gió phát ra, khắp pháp giới đều phẩy thì khắp cõi nước kia đều sinh ra phong đại. Phong đại này thế gian đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm nhận nhân duyên và tự nhiên đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói toàn không có nghĩa chân thật. Chi bảy, Thu Không Đại. A Nan, như hư không không có hình, nhưng sắc tướng mà tỏ bày ra, như trong thành Thức La Phiệt, chỗ cách xa sông, những người dòng Sát Lị, dòng Bà La Môn, dòng Tỳ Xá, dòng Thủ Đà hay dòng Phả La Đọa, dòng Chiên Đà La, vân vân. Khi dựng nhà mới thì đào giếng mà lấy nước, đào tức xa một thước thì trong đó có một thức hư không. Như vậy, đến chỗ nào, đến chỗ đào đất ra một trượng thì trong đó lại được một trượng hư không. Hư không nông hay sâu, tuy đào đất ra nhiều hay ít, hư không đó là nhân đất mà ra, nhân đào mà có hay không nhân gì mà tự sinh? A Nan, nếu hư không đó không nhân gì mà tự sinh, thì khi trước chưa đào đất, sao nơi đó lại không trống rỗng mà chỉ thấy đất liền, hẳn không thông suốt? Nếu nhân đất mà ra, thì khi đất ra phải thấy hư không vào. Nếu đất ra trước mà không thấy hư không vào, thì làm sao hư không lại không nhất, lại không nhân đất mà ra? Còn nếu không ra, không vào, thì hư không với đất vốn không khác nhau. Không khác tức là đồng. Thì khi đất ra, sao hư không lại không ra? Nếu nhân đào mà ra, thì phải đào ra hư không, chứ không đào ra đất. Nếu không nhân đào mà ra, thì tự đào ra đất, làm sao lại thấy hư không? Ông hãy xét cho kỹ, nhận xét rõ cho chính. Đào thì do tay người, theo phương hướng mà vận chuyển, đất thì nơi đất liền mà dời đi. Còn hư không như vậy thì nhân đâu mà ra? Đào là thực sự, hư không là trống rỗng, không có tác dụng gì với nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ hư không không do đâu mà tự ra? Nếu cái hư không đó bản tính viên mãn cùng khắp, không có lay động, thì nên biết hiện tiền hư không và bốn thứ địa, thủy, hỏa, phong đều gọi là năm đại. Tính thực viên dung vốn là tính Như Lai tạng, không sinh không diệt. A Nan, tâm ông mê muội, không ngộ được bốn cái đại vốn là tính Như Lai tạng. Ông hãy xét hư không mà ra, là vào hay không ra, không vào. Ông toàn không biết trong Như Lai tạng tính giác là chân không. Tính không phải là chân giác, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tầm chúng sinh đáp ứng với vô lượng hay biết. A Nan, như một cái giếng trống không, thì hư không sinh trong một cái giếng. Hư không thập phương thì cũng như vậy, không đại cùng khắp mười phương, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là chỗ so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói toàn là không có nghĩa chân thật. Chi 8. Thu kiến đại. A Nan, kiến đại có giác quan mà không phân biệt, nhưng các thứ sắc không mà có. Như hiện nay ông ở trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thì sáng, ban đêm thì tối, đến lúc nửa đêm, trăng tròn thì sáng, vắng trăng thì tối, nhưng tướng sáng, tối ấy, do cái thấy phân tách, cái thấy đó lại là đồng một thể với các tướng sáng, tối và cả hư không, hay không đồng một thể, hoặc cũng đồng, cũng không phải đồng, hoặc cũng khác, cũng không phải khác. A Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng, tối và hư không vốn là một thể, thì cái sáng, cái tối tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì không sáng, khi sáng thì không tối. Nếu như cái thấy cùng một thể với cái tối, thì khi sáng, cái thấy phải tiêu mất. Nếu cùng một thể với cái sáng, thì khi tối, thì cái phải diệt, thì cái sáng, thì cái thấy phải diệt rồi. Mà đã diệt thì làm sao còn được thấy sáng, thấy được tối. Còn như sáng và tối khác nhau, còn cái thấy thì không sinh không diệt, thì làm sao lại thành đồng một thể được? Nếu cái thấy đó không phải đồng một thể với cái tối và cái sáng, thì ngoài cái sáng, cái tối và hư không ra, ông hãy phân tách cái thấy thành hình tướng gì, rời cái sáng, cái tối và hư không, cái thấy đó cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Nếu tách hẳn ba cái thứ sáng, tối và hư không, thì do đâu mà thành lập được cái ấy? Sáng và tối trái ngược lẫn nhau, làm sao hoặc cũng là đồng, rời ba thứ sáng, tối và hư không, cái thấy vốn không còn gì, làm sao hoặc cũng là khác? Bên hư không, bên cái thấy vốn không có, bờ cõi làm sao lại không phải đồng? Cái thấy tối, thấy sáng, tính không dời đổi, làm sao lại không phải khác? Ông hãy xét cho kỹ, suy xét chín chắn, những cho cùng xét cho rõ. Sáng là do mặt trời, tối là do đêm không trăng. Thông suốt thuộc về hư không, ngăn bích thuộc về đất liền. Còn cái thấy như vậy, nhưng đâu mà ra? Cái thấy có giác quan, hư không thì không hay biết, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ cái thấy không do đâu mà tự phát ra? Còn như tất cả các sự thấy nghe hay biết, bản tính viên mãn cùng khắp, vốn không lay động, thì nên biết kiến đại cùng với hư không, không bờ bến, không lay động. Và bốn đại địa, thủy hỏa phong, có lay động, đều gọi là xấu, đại. Tính thật là duyên dung, vốn là tính như lai tạng, không sinh không diệt. A nan, tính ông chìm đắm, không ngộ được những sự thấy nghe hay biết của ông, vốn là tính như lai tạng. Ông hãy xét, những thấy nghe hay biết, đó là sinh hay là diệt, là đồng hay là khác, là không phải sinh, không phải diệt, hay không phải đồng, không phải khác. Ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng, cái thấy nơi tâm tính là tính minh của bản giác. Cái tính minh của bản giác biểu lộ ra nơi cái thấy. Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sinh đáp ứng với vô lượng hay biết. Như nơi nhãn căn, cái thấy cùng khắp pháp giới, thì cái nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc, biết các pháp, công năng nhiệm màu sáng suốt, cũng cùng khắp pháp giới đầy đủ thập phương hư không. Đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết, lầm nhận nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những phân biệt so đo của ý thức. Chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Chi chính thu thức đại. A nan, thức đại cũng không có nguồn gốc, nhưng nơi sáu căn trừng dịch trừng giả dối phát ra. Nay ông hãy xem khắp thánh chúng trong hội này. Ông dùng con mắt lướt qua, mắt ông trông khắp chỉ như bóng trong gương, không phân tách riêng biệt. Cái thức ông trông ấy theo thứ lớp chỉ ra, đây là ông Văn Thù, đây là ông Phú Lâu Na, đây là ông Mục Kiền Liên, đây là ông Tu Bồ Đề, đây là ông Xá Lợi Phất. Cái thức nhận biết như thế sinh ra do cái thấy, do các tướng, do hư không, hay không nhân gì bỗng nhiên sinh ra? A nan, nếu cái thức của ông sinh ra do cái thấy, mà như không có các tướng sáng tối và sắc không, thì không có cái thấy của ông. Cái thấy còn không có, do đâu mà phát ra được cái thức? Nếu cái thức của ông sinh ra do các tướng, chứ không phải do cái thấy, thì đã không thấy sáng, cũng không thấy tối. Sáng và tối đã không thấy, thì cũng không có sắc không. Các tướng kia còn không có, thì cái thức do đâu mà phát ra? Nếu cái thức sinh ra do hư không, ngoài các tướng và ngoài cái thấy, thì ngoài cái thấy không có cảm giác. Tự nhiên không thể biết được cái sáng, cái tối và các sắc tướng và hư không. Ngoài các tướng thì không có các duyên của tiền trần, sự thấy nghe hay biết, không do đâu mà lập thành được. Ngoài hai thứ căn trần ra, nếu không, nếu là không, thì cũng đồng như Không có. Còn nếu là có, thì cũng đồng như các vật. Dầu có phát ra cái thức của ông, thì đem ra mà phân biệt cái gì? Nếu cái thức là không, nhưng gì bỗng ra, nhưng cái gì bỗng nhiên mà phát ra, làm sao lại không phân biệt mặt trăng sáng trong lúc mặt trời đứng bóng? Ông hãy xét cho kỹ, nhận xét cho chín chắn. Cái thấy gá vào mắt ông và các tướng thì phải trả về cho tiền cảnh. Cái gì có thể hình trạng được thì mới có thánh có. Cái gì không có tướng thì thành ra không. Còn cái thức như vậy nhưng đâu mà ra? Cái thức thì lay động, cái thấy thì đứng lặng, không phải hòa, không phải hợp. Cho đến các sự nghe, ngửi hay biết cùng đều như vậy. Không lẽ cái thức nhận biết không do đâu mà phát ra? Nếu do cái thức đó không do đâu thì nên biết cái thức đại nhận biết và cái căn đại thấy nghe hay biết vẳng lặng cùng khắp bản tính không nương vào đâu mà có. Hai món đại ấy cùng với hư không, địa thủy, hỏa phong đều gọi là bảy đại. Tính thật là duyên dung, vốn là tính Như Lai tạng, không sinh không diệt. A Nan, tâm ông nông nổi, không ngộ được cái nhận biết các điều thấy nghe vốn là tính Như Lai tạng. Ông hãy xét sáu thức là đồng hay là khác, là không hay là có, là không phải đồng, không phải khác, hay không phải không, không phải có. Ông vốn không biết trong Như Lai tạng cái thức nơi tâm tính là cái tác dụng nhân biết của tính minh bản giác. Và tính minh bản giác thực là chân tính của thức đại. Bản giác diệu minh yên lặng cùng khắp pháp giới, ẩn hiện thập phương hư không, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết làm là nhân duyên, là tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói, toàn là không có nghĩa chân thật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện đã nghe Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc về kinh văn thâu cái phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Như vậy thì cái mục đích của người tu hành là như thế nào? Thì quý vị đã biết rằng cái mục đích của người tu hành là biến thức thành trí. Tại vì quý vị thấy rằng phàm phu thì họ dùng cái thức tâm phân biệt, do đó họ bị cái cảnh trần bên ngoài nó trói buộc. Ngược lại người tu hành thì phải biến cái thức tâm trở thành cái trí huệ của mình. Và khi mà quý vị đọc vào trong cái đoạn kinh Trí Huệ Bát Nhã, quý vị đọc rõ ràng, quý vị thấy sao? Quán Thế Âm Bồ Tát ngài dạy rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chẳng những cái sắc không mà còn dạy luôn cái thọ cảm hành thức, diệt phục như thị. Có nghĩa là mình phải tu làm sao để mà mình biến cái thức tâm của chúng sinh, cái phàm tâm của chúng sinh trở về cái trí huệ chân như của Như Lai mười phương. Trong cái phần này thì Duy Thức Học dạy rất là rõ ràng. Khi mà một người tu hành đạt đến cái chỗ viên mãn thì họ được tam thân và tứ trí. Tam thân thì tất cả quý đại chúng đều đã biết qua, đó là hóa thân, báo thân và sau cùng là thanh tịnh pháp thân. Như vậy thì tứ trí này từ đâu mà thành? Tứ trí này nó không phải là bên ngoài, mà nó là từ ở trong cái thức của quý vị mà thành. Một chúng sinh hữu tình thì họ đều có tám thức. Để kể, thầy kể ra coi phải đúng tám thức không nghe. Bây giờ nói đầu tiên là nhãn thức, nghĩa là cái biết của mắt. Thứ hai là nhĩ thức, cái nghe của tai. Thứ ba là tỷ thức, cái thừa cái ngửi của cái ngửi của cái mũi. Rồi cái thứ tư là thiệt thức, là cái ném của cái lưỡi. Và cái thứ năm là thân thức, là cái mà thọ cái xúc cảm của thân. Thì nếu mà một người tu hành đắc pháp và viên mãn trên con đường tu, thì cái năm cái tiền ngũ thức này nó sẽ biến thành trí, và cái tên gọi của nó là thành sở tác trí. Rồi bây giờ thức, bây giờ mình thấy rằng mắt tai mũi lưỡi thân và ý, bây giờ đến cái ý thức. Cái ý thức tất nhiên là nó thuộc về thức thứ sáu. Thì cái thức này sau khi mình tu hành đắc pháp và nhập đạo, thì cái ý thức này nó sẽ biến thành là diệu quan sát trí. Và cái thức thứ bảy tức là mạt na thức. Một người tu mà họ đạt đến cái chỗ mà phá mạt na thức thì chính là cái chỗ mà bên đại thừa gọi là một vị thất địa Bồ Tát, hay là ở bên tiểu thừa thì gọi là một vị A La Hán, một vị mà đã phá được cái mạt na thức, tất nhiên là phá được cái bản ngã của mình, phá được cái tiểu ngã của mình, là cái chỗ mà phá được cái mạt na thức. Thì cái người này họ sẽ lên cái quả A La Hán, nhưng mà ở bên đại thừa Bồ Tát thì là thất địa Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy lên rất là nhanh. Mạt na thức này nó thuộc về thức thứ bảy, và khi mà tu hành mà nó viên mãn rồi thì nó biến thành là bình đẳng tánh trí. Quý vị thấy không? Cái mạt na thức là cái bản tánh của chúng sinh. Cái bản tánh này là cái tôi của chúng sinh. Nhưng mà khi mà quý vị đã biến nó thành trí rồi thì nó là bình đẳng tánh trí. Thành ra lúc này nó không còn cái phân biệt giống như là cái thức phàm của chúng sinh nữa. Thấy người giàu thì ưa thân cận, thấy người nghèo thì không thích. Thấy những người cúng dường cho mình nhiều thì mình lại muốn thân cận, thấy người không cúng dường thì mình không dạy đạo. Đó là cái thức thức của mình. À, nhưng mà bây giờ nó biến thành cái trí, tất nhiên là bình đẳng tánh trí. Và sau cùng là cái tàn a lại gia thức, là thức chót ở trong cái tâm của mình. Thì nó sẽ, đó là thức thứ 8 trong ngôi tâm, nó sẽ biến thành đại viên cảnh trí. Tất nhiên là cái đạt ba đại bát niết bàn mà các chư Như Lai đã chứng được. Sở dĩ ngày hôm nay Đức Phật trình bày về cái phương pháp thu phong đại, không đại, kiến đại và thức đại là để ngài đưa tất cả chúng sinh trở về cái Như Lai tạng của chính mình. Bởi vì những cái điều mà thầy vừa mới trình bày đó, nó chỉ là một cái vọng tâm huyền ảo mà nó biến hiện từ cái Như Lai tạng nó tạo thành. Nhưng mà chúng sinh tại vì mê chấp thành ra không hiểu được. Do đó luôn luôn bị những cái tướng trạng này nó ngăn trở trên đường tu, và rốt cuộc rồi bị chuyển theo cái nghiệp thức mà luân hồi. Bây giờ nói về thu phong đại, thì đại chúng biết rằng trên cái vũ trụ bao la này nó bao trùm cả tam giới. Nói về cái vũ trụ là không phải thế gian không, mà phải nói đến tam giới. Tất nhiên là phải nói đến cái cảnh của con người đang sống là dục giới. Phải nói đến những cảnh trời của dục giới từ cái cõi trời thứ 6 trở lại. Và phải nói đến 18 tầng trời từ cái sắc giới. Và trên nữa là 4 tầng trời nữa là vô sắc giới. Như vậy thì quý vị thấy rằng tam giới là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và cái thất đại này là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, là nó là chủ tể vận hành trong cái càn khôn vũ trụ này. Hôm nay thì Đức Phật ngài từ bi, ngài dùng cái phương pháp thâu lại phong đại để chi? Để trả vạn vật, để trả cho tất cả trở về cái chỗ hoàn nguyên, hợp nhất của cái tánh thanh tịnh, tinh khiết của Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tất nhiên là bản tánh thanh tịnh, không có dời đổi, bản tánh vô sinh như như bất động mà trong mọi chúng sinh hữu tình đều có. Bởi vì Đức Phật nói rằng phong đại nó không có tự thể, nên cái bản chất của nó có khi động và khi tịnh. Để chúng thấy rõ ràng khi mà nó tỉnh thì như thế nào, khi nó tỉnh thì là nó lặng gió, nó yên ha, người ta gọi là, người đời gọi đây là lặng gió. Và khi mà cái phong đại nó động như thế nào lúc đó nó bắt đầu nó thổi gió lên. Và khi mà nó thổi gió nhiều quá thì nó tạo thành dông bão. Để làm cái vấn đề Thu Phong Đại được sáng tỏ, thì Đức Phật Ngài đã dạy A Nan như sau: ông hãy nhìn xem, khi ở trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm, khi mà các tỳ kheo đứng lên sửa y áo, thì cái tà áo y này nó sẽ tạo ra làn gió, nó sẽ phất vào ở trong mặt của cái người ở bên cạnh. Thì bây giờ Đức Phật mới đặt ra ba câu hỏi để Ngài làm sáng tỏ vấn đề, để cho đại đại chúng và A Nan được thấu hiểu. Cái câu hỏi đầu tiên mà Đức Phật đặt ra, thì gió đó nó phát sinh ra từ cái y áo cà sa. Thứ hai là gió đó nó do hư không mà nó tạo ra. Thứ ba, gió đó do cái mặt người ngồi bên cạnh nó phát ra. Rồi Đức Phật sau khi Ngài đặt câu hỏi, nhưng mà Ngài biết rằng ở trong cái đạo tràng của Thủ Lăng Nghiêm không có cái vị nào đủ trí huệ để mà giải, do đó Đức Phật dạy luôn. Ngài dạy như thế này: nếu mà gió đó do y áo của tỳ kheo nó tạo ra, thì cái y mà ông A Nan ông đang mặc đó, thì tất nhiên là ông đang mặc cái y gió. Mà hễ ông đã mặc gió rồi á, thì làm sao mà nó quấn vào trong thân thể ông A Nan được? Nó là gió thì nó phải bơ bay ra khỏi cái thân thể ông A Nan. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Phật Ngài có cái trình độ thấu hiểu về cái vật lý và cũng như cái thực chất rất là cao siêu. Bây giờ thứ hai, nếu mà gió đó do hư không mà nó phát sanh ra, thì tại sao lúc ông A Nan ông đứng dậy, ông chưa có phủi cái áo cà sa thì lại không phát sinh ra gió? Nếu mà do cái hư không phát sinh ra rồi á, thì không cần ông A Nan phủi áo cà sa nữa, thì cái trong trong cái chỗ mà đại hội Thủ Lăng Nghiêm luôn luôn phải có gió, là tại vì gió do hư không mà ra, thì luôn luôn có gió nó thổi bay hết những đại chúng trong đó rồi. Và Đức Phật còn thí dụ thêm: giả lại cái tánh hư không, quý vị biết tánh hư không cái gì? Nó hủy diệt, chứ hư không nó không hủy diệt, gọi là thường còn. Bởi vì nó thường còn là nó không có tánh hủy diệt. Cái gì quý vị thấy đều hủy diệt hết, chẳng hạn quý vị thấy như núi sông ngòi đều hủy diệt hết, cây đất đai hủy diệt hết, nhưng mà cái hư không nó không hủy diệt. Vì vậy mà cái tánh hư không nó thường còn. Mà hễ tánh hư không nó thường còn mà nói hư không nó phát sinh ra gió, như vậy thì trong hư không nó phải luôn luôn có gió, như vậy thì làm sao con người có thể sống được? Quý vị thấy rõ ràng không? Ở đây thì quý vị thấy rõ ràng là gió nó có hai bản tính, nó có bản tính tĩnh và động. Như vậy mà bây giờ nói rằng hư không nó gió tạo ra bởi hư không, thì tất nhiên là gió nó không có bản tính tĩnh và động, nó luôn luôn là có bản tính động. Như vậy điều này cũng không đúng. Thứ ba là nếu gió này nó sanh ra bởi cái mặt của cái người mà ngồi đối diện, thì quý vị nên biết rằng nếu mà cái mặt mà người người ngồi đối diện với ông A Nan, khi ông phủi y mà gió phất vô mặt người đó, mà mặt người đó là gió, thì sao? Thì cái y của ông A Nan nó không tạo thành gió phất vô mặt người đó, mà cái mặt người đó là gió thổi vào lại người A Nan, đúng không? Tại vì mặt người đó là gió mà. A Di Đà Phật. Như vậy thì tại sao lúc ông A Nan di động áo lại có gió thổi ngược lại mặt người đó? Do đó Đức Phật mới dạy ông A Nan rằng: này ông A Nan, ông nên biết rằng trong cái bản tánh thanh tịnh của Như Lai Tạng, của tâm ông, Như Lai Tạng là tất cả đại chúng đều có. Nhưng mà ngày hôm nay mình tu hành chưa đến cái chỗ viên mãn, chưa đến vào chỗ mà biến cái tiền ngũ thức thành thành trí huệ, chưa có biến cái a lại gia thức thành đại viên cảnh trí. Do đó quý vị nằm ở trong cái sự chấp pháp, do đó không có hiểu được cái bản tánh Như Lai Tạng này. Đức Phật Ngài giải rất rõ, cái tánh của gió tức là tánh của không, mà tánh không á, thì gọi là tánh chân giác, mà tánh chân giác là nó nằm ở trong cái Như Lai Tạng. Như vậy thì cái bản bản chất của gió thì nó bao trùm khắp pháp giới chúng sinh, nó luôn luôn nó có trong khắp pháp giới chúng sinh này. Pháp giới chúng sinh là nói là trong cái sáu đường mà của chúng sinh. Như vậy tại sao nó không phát khởi, mà nó phải phát khởi chỉ khi nào quý vị có vọng niệm A Di Đà Phật? Quý vị thấy rõ không? Bởi vì do vọng niệm nên phát khởi. Vì vậy mà quý vị thấy một cái người mà khi mà họ tu hành mà họ đã vào được cái cảnh giới sắc tức thị không, không tức thị sắc rồi đó, thì tất nhiên là bản tâm của họ được thanh tịnh rồi. Những vị này ở trong cái thiền quán, họ sẽ dùng cái sức thanh tịnh này họ biến thành gió, và họ làm rất là tự tại, không có gì mà khó nhọc hết. Cái chỗ này ở bên Phật giáo gọi là thần thông. Tại vì họ biết rằng những cái cảnh quyển bên ngoài, tức là cái bản tánh của Như Lai Tạng, mà hãy vào được trong cái Như Lai Tạng thì là biến được tất cả mọi việc hết. Chẳng hạn như quý vị thấy trong những cái cuốn sách trên thế giới, chẳng hạn như những người có năng lực thần thông, có những vị đại sư họ lấy được những cái vật chất từ ở bên ngoài không khí. Quý vị vừa hỏi một món gì là họ lấy ngay lập tức. Ở trên núi Cấm, ở bên Việt Nam, cách đây khoảng 40 năm về trước, thầy có biết một cái vị tu tiên ở tại núi Cấm. Cái vị này có thể nói là tu đến cái giai đoạn mà chưa biến được cái biến được cái một cái đồ vật bằng cái vật thể, mà có thể biến được những cái đồ vật đó quý vị không thấy nhưng quý vị thấy mùi hương. Chẳng hạn như cái quý vị này hỏi rằng, quý vị đại chúng, bây giờ quý vị muốn thích hửi mùi hương nào, thì quý vị nói rằng tôi muốn hửi hoa sen, hay là tôi muốn hửi một cái mùi hương nào đó quý vị thích, thì lập tức ông chỉ xè bàn tay ông ra thôi, ông ngó trong lòng bàn tay ông, trong vòng không đầy 3 phút đồng hồ, quý vị nghe cả một cái phòng như vậy, nó thơm ngát hết cái mùi hương, mùi mà quý vị đại chúng đã chọn. Thì khi thầy hỏi ông tại sao ông làm được cái phép này, ông nói không có gì lạ hết á, tại vì ông chỉ cần dùng cái phép quán thôi. Dùng cái phép quán thôi, khi mà phép quán mình thành tựu, mình ngó trong bàn tay mình, nghĩa là mình tưởng tượng một cái đóa hoa sen nó nở rực, nghĩa là trong nằm trong đôi bàn tay mình rồi, và mình quán cái mùi hương từ cái hoa sen này nó phát ra rồi, thì tự nhiên đại chúng thấy. Nhưng mà tại vì ông tu chưa tới, thành ra cái hoa sen chưa hiện trong bàn tay, mà chỉ ngửi được cái mùi hương thôi. Đây là 40 mấy năm về trước, thầy đã gặp, chính mắt thầy gặp vị thầy này, và chính mắt thầy thấy vị thầy này cũng đã làm phép cho thầy coi. Do đó trong cái Phật giáo nhiều cái rất là vô vi, mà nó ngoài cái sự hiểu biết của chúng sinh. Bây giờ nói về thu không đại. Không đại tức là hư không. Đoạn kinh này thì Đức Phật dùng phương pháp thu không đại để chỉ bày cái bản tánh của chân như. Tất cả đại chúng đều biết rằng hư không vốn không có hình tướng. Nhân dùng cái sắc tướng ở bên ngoài mà hiển bày. Thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như quý vị thấy hư không ở ngoài nó không hình tướng. Nhưng mà bây giờ quý vị lấy một cái hộp tròn, ở trong nó rỗng ruột, thì quý vị dòm vào quý vị sẽ la lên: à, cái hư không này nó tròn. Tại vì hư không này nó nằm ở trong cái vật tròn, mà vật tròn tức là sắc tướng. Quý vị thấy rõ ràng ha. Như vậy thì quý vị dùng một cái hộp vuông rỗng ở phía trong, thì hư không nó sẽ là hộp vuông. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dùng cái tỷ dụ. Chẳng hạn như trong cái thành Thất La Phiệt, khi mà tất cả mọi người muốn làm cái nhà, thì ở đó ngày xưa không có điện nước, mọi người phải tự đào đất để mà làm giếng, để lấy nước uống và tắm tắm giặt. Nếu như như mọi người đào đất một thước thì quý vị thấy như thế nào? Thì sẽ có một thước hư không. Như vậy thì đào sâu muôn trượng thì sẽ có muôn trượng hư không. Bây giờ Đức Phật ngài mới đặt câu hỏi với đại chúng. Như vậy thì hư không này nó do đất mà sanh ra phải không? Hư không này nó nhân sự đào đất mà nó có phải không? Hay là cái hư không này không do các nhân ở trên mà tự nhiên nó có? Đây là ba cái câu hỏi mà Đức Phật đặt ra. Và Đức Phật nhìn thấy ở trong đại chúng Thủ Lăng Nghiêm không có vị nào giải được hết. Ngài đặt ra ba câu hỏi mà không vị nào giải được hết, thì Đức Phật là giải. Đức Phật ngài giải như thế này: nếu mà hư không nhân cái đất mà nó thành, thì như vậy khi đào đất, khi đất tan ra thì phải thấy hư không vào. À, vì là Phật, cái điều này Đức Phật nói rất đúng. Nếu mà cái hư không này do đất nó tạo ra, thì khi mà quý vị đào đất rồi đó, đất nó rớt xuống dưới á, thì nó không gọi là đất nữa, mà nó phải là biến thành hư không. Như vậy thì mới gọi là nó nhân đất mà nó ra, phải không? Nhưng mà ở đây quý vị sao? Quý vị đào xuống, quý vị thấy đất nó vẫn là hoàn đất. Như vậy thì nó không phải là biến hóa từ cái đất mà ra. Rồi, bây giờ tới cái câu hỏi thứ hai. Nếu nhân đào đất mà nó sinh ra, A Di Đà Phật, quý vị nghe cho kỹ ha. Nếu nhân cái sự đào đất mà nó sinh ra, như vậy thì khi đào đất thì nó phải có hư không liền. Quý vị thấy rõ không? Khi đào đất nó phải có hư không liền. Có nghĩa là cái chất mà rớt ở dưới á, nó không phải là đất mà nó phải là hư không. Tại vì nhân của nó là hư không do cái sự đào đất. Quý vị thấy rõ ràng Đức Phật nói không? Thành ra cái sự này rất là đúng. Quý vị nghiên cứu quý vị thấy rất là hay. Do đó cái điều này Đức Phật cũng nói rằng nó không đúng. Rồi bây giờ đến cái điều thứ ba. Nếu mà hư không đó nó không do nhân gì mà tự nó sanh ra, như vậy thì nó không có do cái nhân duyên gì mà tự nó sanh ra, thì trước khi mà đào đất thì tại sao nơi đất đó nó không có một cái khoảng trống của hư không? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái trí huệ của Đức Phật hay không? Ngài rất là hay. Do đó những cái điều này nó không phù hợp. Đức Phật tóm tắt lại: không đại là tánh chân không. Tánh chân không tức là tánh của chân giác. Tánh chân giác là tánh của chân như. Tánh chân như là bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới chúng sinh. Do vọng niệm của thức tâm hay biết mà nó phát sinh ra. À, điều này rất là dễ dàng. Quý vị thấy rõ ràng không? Vì vậy mà một vị mà tu hành chân thật, khi mà họ nhập được trong cái bản tánh giác này, họ vào được trong cái Như Lai Tạng rồi đó, thì đầu tiên họ có thần thông. Quý vị biết thần thông của những người mà họ đã ngộ được cái tánh của hư không thì họ làm sao? Họ đi xuyên qua tường. A Di Đà Phật. Họ đi xuyên qua tường. Tại sao vậy? Những cái núi đồi họ đi xuyên qua hết. Và bởi vì họ biết được cái hư không là tánh giác. Mà tánh giác này từ Như Lai Tạng ra. Họ từ trong tánh giác này họ xuyên qua mọi vật hết. Cái này là một cái thần thông ở trong Phật giáo. Mà nó cũng là nằm ở trong cái lục thông của một vị A-la-hán. Thành ra khi mà quý vị học cái này rồi, quý vị thấy đâu có gì lạ đâu. Những cái vấn đề mà như mà động thổ xuống đất, đi vào trong nước, đều do là pháp quán của những cái vị mà đã đắc Như Lai Tạng. Họ đi rất là nhanh. Họ quán cái đất trở thành nước, rồi họ hụp lặn ở trong đó, họ trồi lên chỗ khác. Họ quán nghĩa là thân thể nhẹ nhàng, họ bay bổng lên hư không. Tại vì họ đắc được cái Như Lai Tạng, tất nhiên là tự tánh thanh tịnh, thì họ làm được những điều này. Còn ngày hôm nay chúng sinh chưa tu hành tới nơi không đắc được. Do đó phải dùng cái thần chú, để nhờ cái lực thần chú, nhờ cái lực của chư thần dắt dẫn. Còn một người mà tu mà thành tựu rồi, tự họ đắc đạo. Phép của họ thực hành là chính họ tu, họ đạt được, họ thành tựu được. Nó khác với cái người mà tu về mặt chú. Tu về mặt chú là mình phải nhờ sức của các thần kim cang, các kim cang tạng của Bồ Tát, các chư thánh giả của kim cang mà nó giúp cho mình thành tựu chú. Đó là mình nhờ sức ở tha lực bên ngoài. Còn người tu thành đạo nó khác. Người tu thành đạo là nhờ sức của mình. Mình biến hóa cái gì mình biến hóa. Đó là thần thông của Phật giáo. Bây giờ nói về Thu Khiến Đại. Kiến đại là một cái sự thấy bao quát toàn ở trong cái vũ trụ này, nơi mà có sắc tướng hiện bày. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như khi mà bình minh mới lên, thì quý vị nhìn ra ngoài quý vị thấy gì? Thấy cái sự trong sáng, sự mát mẻ của trời. Và khi ban đêm thì quý vị thấy rằng cảnh vật tối tăm. Đoạn kinh này Đức Phật muốn thu kiến đại để chỉ rõ cái bản tánh chân như Như Lai Tạng mà mọi chúng sinh đều có. Đức Phật dạy A Nan như sau: Nay ông A Nan và đại chúng đang ở trong rừng Kỳ Đà. Khi trời bình minh thì các ông thấy sáng. Ban đêm thì các ông thấy tối. Đến khi trăng tròn thì sáng. Không trăng thì lại tối. Thì những cái sáng tối đó là do thấy mà phân biệt. Bây giờ Đức Phật mới đặt câu hỏi nè. Đức Phật mới đặt câu hỏi rằng, cái thấy đó là đồng thể với tướng sáng và tối và hư không, hay không đồng thể? A Di Đà Phật, đó là câu hỏi một. Câu hỏi thứ hai, hoặc cũng đồng thể, hoặc cũng không đồng thể. Rồi, trong cái đạo tràng thì quý vị thấy rằng những câu hỏi này là những câu hỏi trí tuệ cao siêu, đâu có vị nào trả lời được đâu. Vì vậy mà Đức Phật trả lời luôn. Bây giờ Đức Phật trả lời, nếu cái thấy đó nó đồng với tối sáng và hư không cùng một thể, thì đầu tiên là cái tối và sáng nó sẽ tiêu diệt lẫn nhau. A Di Đà Phật, điều này rõ ràng. Nó đã đồng một thể thì làm sao mà sáng và tối nó có thể nó trụ lại được, do đó nó tiêu diệt lẫn nhau. Nghĩa là khi có sáng thì không có tối, và khi có tối thì không có sáng. Và ngược lại, nếu mà cái thấy này nó đồng thể với tối thì khi sáng cái thấy này nó phải bị diệt mất, và ngược lại thì cũng như vậy, do đó điều này nó không chính xác. A Di Đà Phật, nếu cái thấy không phải đồng một thể với cái tối và sáng, thì ngoài cái sáng, tối và hư không thì không còn hình tướng nào cả. A Di Đà Phật, quý vị thấy cái trí huệ của Đức Phật không? Ngài giảng rất là thậm thâm. Như vậy thì ông A Nan, ông nên biết rằng cái thấy vốn là tánh thanh tịnh của Như Lai Tạng, tiếp ứng cùng pháp giới mười phương. Do khi mà vọng niệm của ông khởi lên, một cái vọng niệm khởi lên thì nó sẽ biến thành cái sự kiến chấp, có nghĩa là sự thấy và chấp ở trong cái sự thấy đó. Do đó khi mà quý vị tu hành mà quý vị đạt đến chỗ Như Lai Tạng, quý vị không cần phải rời khỏi cái giường thiền quý vị. Trong cái sự thìa kiến, trong cái sự mà kiến đại này, quý vị thấy rõ mười phương chư Phật. Thầy xin nhắc lại, cái mười phương chư Phật mà trong kinh thường nói rằng quý vị thấy trong tâm, chứ không phải là thấy trong cái trời đất này. Nghe cho thật kỹ, tất cả những gì sắc tướng bên ngoài đều là hủy hoại hết. Những gì bên ngoài hiện chỉ là nghĩa là hư vọng hết. Những gì quý vị thấy trong tâm quý vị do trong Như Lai Tạng thức nó phát sinh ra, đây là cái thấy của chư Phật mười phương. Quý vị đừng bao giờ mê tín nghĩ rằng có ông Như Lai nào đó, hay là Đức Bồ Tát nào đó đứng trên hư không, hay là đứng ở trên trời hay này kia. Cái này là sắc tướng hủy hoại hết. Nếu mà quý vị thấy thật sự một cái vị Như Lai đứng ở trên trời, một vị Bồ Tát đứng trên trời, thầy bảo đảm quý vị đang thấy ma dương biến hiện. Bởi vì ma dương tức là vật chất biến hóa. Còn tất cả những gì Đức Phật nói đây là nằm ở trong chúng sinh, nằm ở trong cái biển giác thanh tịnh nó tạo thành. Do đó có những cái gì mà tu hành mê muội, đem những cái hình mà dân cẩu, rồi khi mà nó tập hợp lại nó làm giống như cái hình người đó, rồi chụp hình, rồi nói đây là hình của Bồ Tát biến hiện, hình của Như Lai biến hiện. Đây là cái chỗ mà si mê vô cùng. Đức Phật nói là nói về cái tự tánh thanh tịnh, nói về cái thấy thanh tịnh trong mười phương trong tâm. Chứ Ngài không có nói cái sắc tướng bên ngoài. Nếu mà sắc tướng bên ngoài thì Ngài nói làm gì nữa? Nếu nói về sắc tướng bên ngoài cần gì phải tu? Thành ra quý vị là những Phật tử chân chánh, đừng tu, đừng tin những cái điều này. Tất cả đều nằm ở trong pháp giới tâm quý vị hết. Cảnh giới A-di-đà cũng nằm trong cảnh giới pháp giới tâm quý vị. Nó không ra ngoài. Bây giờ đến cái phần là thâu thức đại. Thì rồi thầy cũng đã trình bày quý vị thức đại, tức là cái sự phân biệt, sự nhận thấy. Chẳng hạn như con mắt quý vị tiếp xúc với cái sắc trần ở bên ngoài. Nó tiếp xúc sắc trần bên ngoài, nó không biết cái đó là gì hết á. Nhưng mà nhờ cái thức đại này, nó mới phân biệt đó là người, A Di Đà Phật, đó là con vật, đó là vật chất, đó là cái tủ lạnh, hay là đó là cái áo. Như vậy thì thức đại chính là sự phân biệt. Nhân nơi sáu căn, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tiếp xúc với sáu trần, tức như là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nó giả dối mà nó sinh ra. A Di Đà Phật. Bây giờ Đức Phật Ngài dùng thí dụ thâu cái thức đại để Ngài đưa cái bản tâm trở về tự tánh thanh tịnh vô sanh. Trong đoạn kinh này thì Ngài dạy A Nan như sau: Này ông A Nan, ông hãy dùng mắt ông liếc qua một lượt tất cả đại chúng đang hiện diện trong cái đạo tràng của Thủ Lăng Nghiêm, thì đầu tiên ông thấy tất cả hết, thì giống như là quý vị đưa một cái gương vậy đó, Quý vị đang cầm một cái gương, quý vị đưa qua tất cả mọi vật thể qua gương thì sao? Thì vật thể nó hiện trong gương. Nhưng mà rồi sao? Thì ở đây cái thấy của mình cũng vậy. Mình liếc sơ qua, mình sẽ thấy tất cả những cái bóng đó nó giống như ở trong gương đi qua. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái sự phân biệt chưa có, tại thức tâm chưa thành hình. Nhưng mà cái ông thấy tất cả giống như là bóng trong gương mà không thể phân tách riêng biệt được. Bây giờ thì thức tâm của ông bắt đầu khơi động. Ông sẽ phân biệt được chỗ này là ông Văn Thù đang ngồi, chỗ kia là ông Mục Kiền Liên đang ngồi, vân vân. Như vậy thì bây giờ Như Lai hỏi ông, cái thức nhận biết đó là do cái thấy mà thành, do các tướng hay do hư không, không nhân gì mà tự nhiên nó thành tựu? A Di Đà Phật. Đây là những câu hỏi mà thầy bảo đảm với quý vị trong đại chúng thời bây giờ không ai trả lời nổi hết. Tại sao vậy? Thì tại đây là trí huệ của Như Lai. Mà trong kinh nói sao? Trí huệ của Như Lai thì các hàng Bồ Tát cũng không có biết nữa. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thầy nương theo kinh mà thầy giảng, chứ cái trí huệ của Như Lai rất là sâu sắc, sâu sắc vô cùng. Bây giờ cái câu mà Đức Phật đặt ra, bây giờ nếu mà cái biết do cái thấy sanh ra mà không có tướng của sáng và tối, sắc và không, thì không còn là cái thấy của ông nữa. A Di Đà Phật. Nó đúng như vậy. Nếu mà cái biết mà nó do cái thấy nó sinh ra mà trong đó không có sắc tướng bên ngoài thì quý vị đâu có phân biệt gì được, đúng không? Vì vậy mà cái thấy còn không có thì làm gì mà tạo ra cái thức phân biệt. Do đó nói rằng cái biết do cái thấy sanh ra nó không đúng, nó không đúng nghĩa. Bây giờ thứ hai, nếu cái biết sanh ra là do các tướng chứ không phải do cái thấy, có nghĩa là nó không phải do sự thấy mà nó có, mà nó do các tướng bên ngoài, thì chính ông A Nan bây giờ ông còn không thấy được cái tối và sáng. Nó đúng như vậy. A Di Đà Phật. Thành ra cái nghĩa lý rất là cao siêu. Quý vị phải cố gắng nghe kinh, nghe cho nhiều lần quý vị mới hiểu được, thâm nhập được. Bây giờ đến cái câu thứ ba, là nếu cái thức biết nó sinh ra từ hư không, ngoài các tướng và sự thấy, thì ngoài cái thấy không có cảm giác thì chính ông cũng không thể biết được cái sáng và cái tối. A Di Đà Phật. Chính ông đã mê lầm, không giác ngộ được sự nhận thức phân biệt vốn là bản tánh thanh tịnh của Như Lai Tạng. Cái nhận thức phân biệt này nó bao trùm khắp pháp giới mười phương. Khi mà mình vọng động thì nó khởi ra, mà khi quý vị không vọng động thì không có nó. A Di Đà Phật. Cái chỗ hay, cái chỗ trong Phật pháp là chỗ đó. Quý vị hiểu được cái sự vọng động và cái sự tĩnh lặng, phân biệt rõ ràng, quý vị đi vào trong Như Lai Tạng rất là nhanh. Do sự mê lầm vọng chấp nên nó phát khởi sinh ra. Bởi vì vậy nên quý vị thấy rõ ràng, một người mà họ tu hành, họ đạt đến cái chỗ mà Như Lai Tạng, thì họ sẽ không còn bị cái sắc không hay là cái giác quan mà nó làm cho vướng mắt nữa. Quý vị thấy rõ ràng trong cái kinh Trí Huệ Bát Nhã giải rõ ràng đó. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Phàm phu thì dòm cái sắc là sắc, mà không là không. Nhưng mà với người tu hành Bát Nhã thì sắc tức là không, không tức là sắc. Bởi vì đây là một cái sự biến hiện vô cùng vi diệu mà những người tu họ trong cái thiền định, cái tư duy họ mới thấy được điều này. Thì bây giờ cái thức tâm của mình, nếu mình mà không có khởi một cái sự phân biệt nào đưa nó trở về cái Như Lai Tạng tánh, thì thức tâm bây giờ làm sao? Nó sẽ tĩnh lặng và nó biến thành cái đại viên cảnh trí, tức là nơi mà các đức Như Lai, các ngài dính cũ, nghĩa là an trú ở trong đó, mà ở trong kinh gọi là Đại Bát Niết Bàn. Như vậy quý vị thấy rõ ràng trên con đường tu, quý vị thấy trong Phật giáo không? Tất cả đều là do cái tâm hành thức của mình tạo thành. Cái sự thành đạo cũng từ ở trong đó mà thành, nó không phải là bên ngoài. Thành ra người đời mà còn chạy bên ngoài mà tìm Phật đó là mê vô cùng. Tất cả nằm trong tâm quý vị hết đó. Như Lai Tạng tánh quý vị ngày hôm nay sở dĩ mà nó không phát quang, nó không rực rỡ lên được, là tại vì nó bị tất cả những cái phiền não và tiền trần bên ngoài nó chi phối. Giống như là một mặt trời vậy đó. Cái trí huệ Như Lai quý vị sáng suốt giống như là cả mặt trời đang chiếu, là giữa cái mùa hè mà gió mát trăng thanh vậy. Nhưng mà sở dĩ mà nó không chiếu rọi rõ là tại vì nó bị đám mây phiền não nó che. Thì bổn phận người tu làm sao? là mình dẹt đi cái đám mây phiền não này. Muốn dẹt được cái đám mây phiền não này thì không ngoài cái sức thiền định. Quý vị muốn làm cái gì cũng không ngoài cái sức thiền định. Chỉ có thiền định mới dẹt được những cái phiền não này thôi. Ở bên tiểu thừa thì dùng cái danh từ là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc và tư hoặc chỉ dùng cái thiền định mà tiêu diệt, chứ ngoài ra quý vị không thể tiêu diệt được cái kiến hoặc và thiền và tư hoặc. Và bên cái Bồ Tát cũng vậy, có những cái trần trần sa hoặc nó mênh mông đại hải. Quý vị chỉ nằm ở trong cái chỗ mà tư duy của trí quý vị mới có thể gạt được nó thôi. Quý vị nghe nó trần sa hoặc là nó dài, nó nhiều lắm, nhiều lắm. Thành ra có những vị Bồ Tát lên thập địa rồi mà vẫn còn vướng mắc. Đâu phải dễ đâu quý vị. Nó dễ nhưng mà không phải dễ, nhưng mà thật sự dễ. Là tại sao? Là tại vì quý vị thấy bây giờ không phải là chỉ có một Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, mà nhìn lại từ những cái kiếp trước đi, quý vị thấy hằng hà các chư Phật đã thành đạo. Và rồi ở trong cái hiền kiếp này sẽ 1.000 Đức Phật ra đời. Và sau cái hiền kiếp này sẽ là thời tinh tú kiếp, sẽ 1.000 Đức Phật ra đời. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật từ đâu mà ra đời? Từ chúng sinh tu mà ra. Như vậy thì Đức Phật thành đạo, tại sao mình cũng là một chúng sinh giác hữu tình mà tại sao mình không thành đạo? Có phải chăng là tại vì mình bị những cái dục vọng, những cái mê chấp ở bên ngoài nó lôi kéo quá, mình quên hẳn con đường tu đi. Mình quên hẳn đi con đường tiến hóa tâm linh đi. Do đó ngày hôm nay mình làm phàm phu mãi, bị trôi lăn mãi trong cái sáu đường lục đạo, rất là tội nghiệp. Ngày hôm nay quý vị chỉ cần là bước chân trở lại, hồi quang trở lại, để mà soi trở về tự tánh của mình, thì tự nhiên những cái phiền não hoặc những cái kiến hoặc tư hoặc tự động nó tan mất. Lúc đó quý vị là thành tựu được đạo quả Bồ Đề trong nháy mắt. Vì vậy mà trên đường tu không phải là hành xác, không phải là khổ hạnh mà thấy tánh. Không phải là ngồi thiền cho thật nhiều, hay là ở trong hang động vắng người không ai tới mà thấy tánh, mà cái chỗ quý vị có giác ngộ hay không, quý vị có hiểu được cái tự tánh của mình hay không, cái chỗ này mới là quan trọng. Một cái người mà học đạo mà không có một cái vị minh sư chỉ dẫn, tự họ đi vào trong hang động, tự họ bỏ vào ở trong những cái u cốc để họ tu, họ cũng không minh tâm kiến tánh được, là tại vì họ không có biết cái phương pháp. Giống như là một cái người mà họ đã không có biết cái phương pháp rồi, thì dầu họ làm cái cách mấy đi nữa, họ cũng không tạo thành được cái quả đạo. Do đó quý vị thấy bên Phật Pháp cũng phải có minh sư, mà bên tiên đạo lại còn khó hơn nữa. Tại vì bên tiên đạo nó tu theo cái vấn đề nghịch chuyển trong cơ thể. Nó tu theo cái vấn đề mà đưa cái luồng quả hầu theo cái luân xa trong cơ thể. Mà thầy mà chỉ mà quý vị đi không đúng, nguy hiểm vô cùng. Do đó ở bên Phật đạo từ xưa tới nay tu hành không bao giờ bị tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma chỉ nằm ở bên ngoại đạo mà thôi, Phật đạo chưa bao giờ có. Bởi vì Phật đạo là từ động mà vào tịnh, quý vị thấy rõ không? Từ trong cái phiền não mà mình lặng lẽ mình rút vào trong cái sự thanh tịnh, làm sao mà tẩu quả nhập ma. Còn ở trong cái ngoại đạo nó tu là gì? Nó mong cầu. Nó tu là nó được mong muốn được cái thần thông. Nó tu là nó mong cầu để mà nó sở hữu, nó làm chủ tể của thế gian. Do đó nó đi đến cái chỗ mà kêu là tẩu quả nhập ma rất nhanh. Bên thiền tông chưa bao giờ nổi đến chỉ tẩu quả nhập ma. Những cái người mà tẩu quả nhập ma mà hỏi kỹ lại là họ là những người ngoại đạo. Họ dùng Phật đạo họ tu. Vì đó vì mà họ tu hành trong Phật đạo với tâm tham cầu, với tâm tham giận, với tâm tham dục, do đó cái ma chướng đến với họ. Chứ bên thiền tâm không bao giờ mà đi đến cái chỗ mà tẩu hòa nhập ma. Đây là điều mà thầy xác nhận với quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.